Vụ đồng tâm Liên minh châu Âu vào cuộc đề nghị gặp Bộ Công an. Phát ngôn viên của Liên minh châu Âu EU mới cho VOA tiếng Việt biết rằng tổ chức này quan ngại về hành động dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng ở đồng tâm, đồng thời tiết lộ đã đề nghị gặp quan chức cấp cao của Bộ Công an Việt Nam. Bà Virginie Batu-Harrickson, phát ngôn viên của Liên minh châu Âu về quan hệ đối ngoại và chính sách an ninh, nói rằng ngày 9 tháng 1, đúng ngày xảy ra vụ việc, đại sứ Ali Batty, trưởng phái đoàn EU tại Hà Nội đã trực tiếp nêu vấn đề với ông Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ, bày tỏ quan ngại và sự dè dặt về cách xử lý tình hình của lực lượng an ninh. Việc sử dụng bạo lực đối với dân thường đã dẫn tới tổn thất đáng lên án về nhân mạng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới các gia đình và bạn bè của các nạn nhân. Bà nói thêm, vụ việc này cũng sẽ được thảo luận tại cuộc đối thoại nhân quyền EU-Việt Nam sắp tới. Liên minh châu Âu kỳ vọng chính quyền Việt Nam sẽ tôn trọng các quyền cơ bản của người dân về việc hội họp và thể hiện quan điểm ôn hòa mà không phải đối mặt với bất kỳ đe dọa hay việc sử dụng vũ lực nào. Nữ phát ngôn viên không cho biết phản ứng của ông Dũng sau khi EU, một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam, bày tỏ lo ngại về vụ việc gây chết chóc mà nhiều nguồn tin nói là xảy ra vào lúc sáng sớm với lực lượng an ninh hùng hậu, khiến ít nhất 4 người tử vong. Bà Batu-Harrickson cho hay thêm rằng, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam đã đề nghị có cuộc gặp cụ thể với Thứ trưởng Bộ Công an, đồng thời sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Hiện chưa rõ là phía Việt Nam hồi đáp như thế nào về yêu cầu này, cũng như Thứ trưởng nào của Bộ Công an sẽ gặp đại diện của Liên minh châu Âu. Hôm 14 tháng 1, 5 ngày sau cuộc đụng độ gây tranh cãi, Thứ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang đã có buổi họp mà truyền thông trong nước đăng tải chi tiết, trong đó cáo buộc ông Lê Đình Kình, 84 tuổi, cầm lựu đạn, nhưng không trích dẫn ý kiến của thân nhân người được coi là thủ lĩnh tinh thần của làng Đồng Tâm. Trong một đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội mới đây, đúng ngày gia đình tổ chức tang lễ cho ông Kình, bà Dư Thị Thành, vợ ông, kể lại chuyện bà bị tra hỏi lúc bị công an tạm giữ.
Tôi không biết quả đạn thế nào, tôi không biết quăng xong là thế nào, thì tôi không khai được.
VOA tiếng Việt chưa rõ là bà Thành bị thẩm vấn ở đồn công an nào. Cuối năm ngoái, nhân ngày Nhân quyền Thế giới, trưởng phái đoàn Liên minh châu Âu ở Hà Nội đã ra thông cáo, trong đó tuyên bố rằng EU cam kết mạnh mẽ với việc bảo vệ các nhà bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam và trên toàn thế giới. EU và Việt Nam đã có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực, bao gồm các vấn đề chính trị và an ninh, những thách thức toàn cầu, thương mại và phát triển. Thông cáo đăng ngày 11 tháng 12 năm 2019 có đoạn: tôn trọng quyền con người là một phần cơ bản trong các mối quan hệ của EU với các nước đối tác và các thể chế quốc tế. Chính quyền Hà Nội từng cho biết rằng EU là một trong các đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam. Giữa năm ngoái, sau nhiều năm đàm phán, quốc gia nằm ở Đông Nam Á và Liên minh châu Âu đã ký Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, mà hai phía nói rằng sẽ đặt một cột mốc trong quan hệ đối tác mạnh mẽ giữa hai bên. Tin cho hay các hiệp định này cần phải được Quốc hội Việt Nam và Nghị viện EU thông qua trước khi có hiệu lực. Hiện xuất hiện một lời kêu gọi biểu tình trước Nghị viện châu Âu ở Bỉ ngày 21 tháng 1, đúng ngày Ủy ban Thương mại Quốc tế của cơ quan lập pháp này được cho là nhóm họp để quyết định xem có phê chuẩn các điều khoản của Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam hay không.
Một nhóm các nhà báo, nhà hoạt động, nạn nhân mất đất tại Việt Nam vừa công bố thành lập nhóm hành động vì đồng tâm với mục tiêu thu thập, kiểm chứng và công bố các thông tin liên quan đến vụ đụng độ ở Đồng Tâm hôm 9 tháng 1, khiến cho ít nhất 3 công an và một người làng Đồng Tâm thiệt mạng. Một trong những người sáng lập nhóm, nhà báo, blogger Phạm Đoan Trang nói với VOA rằng, kể từ khi xảy ra vụ việc, toàn bộ thông tin đưa ra trước công luận đều chỉ xuất phát từ phía công an, và điều này vi phạm rất nhiều nguyên tắc báo chí. Bà nói,
công an là chiếm độc quyền những nguồn cung cấp thông tin, tất cả mọi thứ từ công an hết. Thì đương nhiên là nó sẽ không bảo đảm được yếu tố công bằng, trung thực, khách quan của báo chí. Hoàn toàn không có một chút nào là công bằng, khách quan ở đây cả. Rất là thiếu nhân văn, vi phạm rất là nhiều nguyên tắc của báo chí. Thế cho nên là em muốn lâm tổ có một cái nhóm để cung cấp thông tin chính thức từ phía những người không thể lên tiếng. Đương nhiên là những người yếu thế trong một cuộc chiến với hệ thống cả bộ máy như này.
Ngoài ra, trong thông báo thành lập, nhóm hành động vì đồng tâm cho biết nhóm sẽ hoạt động trên cơ sở trung tâm điều phối các hoạt động về thông tin của các bên liên quan, kể cả trong nước lẫn hải ngoại, trở thành nguồn thông tin đáng tin cậy nhằm mưu tìm sự thật và công lý cho tất cả các bên liên quan, kể cả người dân làng lẫn nhân viên công lực. Vụ việc ở Đồng Tâm diễn ra vào đêm khuya tới rạng sáng ngày 9 tháng 1, khi lực lượng hàng trăm công an ập vào làng Đồng Tâm để bảo vệ công trình từ xa, tức là việc xây dựng tường rào bao quanh sân bay Miếu Môn, khi việc xây dựng này chưa tiến hành đến khu vực làng Đồng Tâm. Theo lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an thông tin cho báo chí vào ngày 14 tháng 1, thì lực lượng công an biết được nhóm quá khích chuẩn bị vũ khí để đốt trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, nên mới thực hiện việc bảo vệ từ xa này. Theo thông tin từ người dân có liên lạc trực tiếp với người làng Đồng Tâm, cung cấp cho VOA, cho đến nay, Đồng Tâm vẫn trong tình trạng nội bất xuất, ngoại bất nhập. Các nhà báo độc lập hay người dân bên ngoài đều chưa thể tiếp cận trực tiếp với người dân làng. Một số tổ chức quốc tế và các nhà hoạt động kêu gọi Việt Nam cho phép các cuộc điều tra độc lập được diễn ra trong bối cảnh xuất hiện quá nhiều thông tin mâu thuẫn giữa nguồn tin chính thức đưa ra từ Bộ Công an và thông tin từ phía người dân đưa lên mạng xã hội. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc phụ trách khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, nhận định với VOA.
We don't know all the details of what happened there. So, you know, it's very possible that some of the people in Dongtam village also use violence.
Chúng ta không biết chi tiết chuyện gì xảy ra ở đó. Cũng có thể là người dân Đồng Tâm đã tấn công bạo lực. Và nếu là như vậy thì chúng tôi cũng lên án chuyện đó. Nhưng thực tế cho thấy là người dân làng đã bị dồn vào đường cùng và họ không có lựa chọn nào khác. Đây mới là vấn đề mà chính quyền Việt Nam cần phải trả lời.
Theo Phó Giám đốc của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, để xảy ra đối đầu như thế này là một thất bại của chính quyền Việt Nam, vì theo ông, luôn luôn có cách để thương lượng một cách ôn hòa, và chính quyền không nên để bất cứ người nào thiệt mạng chỉ vì tranh chấp đất đai. Nhà báo Phạm Đoan Trang cho biết, chỉ một ngày sau khi thành lập, nhóm hành động vì Đồng Tâm đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ người dân, từ những nguồn tin trực tiếp và hàng kilogram tài liệu mà người dân làng cung cấp. Nhà báo này cho biết nhóm sẽ công bố bản báo cáo đầu tiên về vụ này vào ngày 16 tháng 1.
Cái mà bọn em thiếu nhất là những thông tin từ phía chính quyền, từ phía công an. Không bao giờ những người làm báo cáo hay là nghiên cứu độc lập ở Việt Nam có thể có được đầy đủ thông tin từ phía chính quyền, nhất là phía công an. Nói chung chúng ta rất khó biết là họ đang làm gì, họ đang mưu tính gì, họ định làm gì tiếp theo.
Ngoài việc kêu gọi tham gia, gửi thông tin, nhóm còn kêu gọi các thành viên bảo vệ các nhân chứng còn sống sót và chưa bị bắt, cũng như đóng góp sáng kiến để bảo vệ các nạn nhân và đòi công lý cho họ.
Hoa Kỳ hoan nghênh quyết định của chính quyền Việt Nam về việc phóng thích blogger nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết trong một tuyên bố gửi cho VOA hôm 14 tháng Giêng, chính phủ Hoa Kỳ liên tục kêu gọi chính quyền trả tự do cho bà Nga và những người khác đang bị giam cầm ở Việt Nam chỉ vì thực thi quyền con người và quyền tự do căn bản của họ. Hôm 10 tháng Giêng, nhà hoạt động Trần Thị Nga được chính quyền Việt Nam phóng thích với điều kiện phải sống lưu vong. Bà và gia đình đã đến tị nạn ở thành phố Atlanta, bang Georgia, Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho tất cả các tù nhân lương tâm và cho phép tất cả công dân Việt Nam bày tỏ quan điểm chính trị của mình mà không sợ bị trả thù, tuyên bố của Đại sứ quán Hoa Kỳ cho biết. Trả lời phỏng vấn VOA sau khi đến Mỹ, bà Nga tố cáo việc bà bị tra tấn trong trại giam.
Chính vì tôi không có đồng ý nhận tội theo ý của họ, thì họ đã dùng đủ mọi biện pháp để tra tấn cả thể xác lẫn tinh thần tôi.
Ngay sau khi chính quyền Việt Nam xử phạt bà Nga vào ngày 26 tháng 7 năm 2017, ông Ted Osius, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam khi ấy, ra tuyên bố nói, tôi quan ngại sâu sắc về việc một tòa án của Việt Nam đã kết án nhà hoạt động ôn hòa Trần Thị Nga 9 năm tù giam và 5 năm quản chế với cáo buộc mơ hồ về tuyên truyền chống nhà nước.
Báo cáo Thế giới 2020 nói Việt Nam không làm gì nhiều để cải thiện nhân quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam trong năm 2019 chẳng làm gì nhiều để cải thiện hồ sơ nhân quyền yếu kém, vẫn tiếp tục hạn chế tất cả các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Theo báo cáo của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch vừa công bố hôm 14 tháng 1, Phúc trình Thế giới 2020 của Human Rights Watch trong phần báo cáo về Việt Nam trình bày các vi phạm của Hà Nội đối với quyền tự do biểu đạt, tự do truyền thông, tự do lập hội, nhóm họp và tự do tôn giáo của người dân. Hà Nội chặn truy cập hoặc yêu cầu các công ty viễn thông hay mạng xã hội gỡ bỏ các nội dung bị coi là nhạy cảm về chính trị, theo Human Rights Watch. Các tòa án do đảng kiểm soát kết án các nhà hoạt động và blogger dựa trên các cáo buộc ngụy tạo về an ninh quốc gia. Trong năm 2019, chính quyền đã kết án ít nhất là 25 người trong các vụ án có động cơ chính trị, báo cáo của Human Rights Watch viết. Tổ chức này cũng tố cáo tuyên bố của Việt Nam trong đợt kiểm điểm định kỳ phổ quát gọi tắt là UPR tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc ở Geneva, rằng đã thực hiện đầy đủ với 159 nội dung, thực hiện một phần với 16 nội dung trong tổng số 182 khuyến nghị, được chấp thuận trong lần UPR 2014 là không chính xác và thiếu thuyết phục. Human Rights Watch nói các blogger viết về nhân quyền ở Việt Nam thường xuyên bị sách nhiễu, dọa dẫm, bắt bớ với ít nhất là 14 người trong năm 2019, bị xét xử và kết án nhiều năm tù về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Vẫn theo báo cáo, công an thường ngăn cản các nhà hoạt động không cho tham dự các buổi họp mặt, biểu tình hay các phiên xử các nhà bất đồng chính kiến, cũng như cản trở một số nhà vận động nhân quyền ra nước ngoài. Phúc trình của Human Rights Watch nói Việt Nam vẫn kiểm soát chặt chẽ truyền thông, cấm báo chí độc lập, chế tài các nội dung hay tài khoản mạng xã hội bị coi là trái ý chính quyền về chính trị. Luật an ninh mạng có hiệu lực từ đầu năm 2019 theo Human Rights Watch, quá mơ hồ và lỏng lẻo tạo điều kiện cho Hà Nội tùy tiện kiểm duyệt quyền tự do biểu đạt của công dân. Bên cạnh đó, theo báo cáo của Human Rights Watch, Việt Nam còn yêu cầu Facebook, Google tuân thủ các yêu cầu về ngăn chặn nội dung đăng tải cũng như giới hạn quyền phát sóng trực tiếp và có chính sách kiểm tra trước các nội dung đăng tải. Báo cáo của Human Rights Watch nêu rõ Việt Nam vẫn cấm các công đoàn, tổ chức nhân quyền và đảng phái chính trị độc lập, những ai muốn thành lập công đoàn độc lập hay nhóm công nhân độc lập, phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả thù. Nhà cầm quyền quy định các cuộc tụ tập đông người phải được chuẩn thuận và từ chối cấp phép một cách có hệ thống đối với các cuộc gặp gỡ, tuần hành hay hội họp công cộng bị coi là không chấp nhận được về chính trị. Tổ chức theo dõi nhân quyền nói Việt Nam hạn chế các hoạt động thực hành tôn giáo bằng việc theo dõi và bắt buộc phải đăng ký để nhà nước quản lý. Dù nhà cầm quyền cho phép nhiều nhà thờ, chùa chiền trong hệ thống kiểm soát của nhà nước được tổ chức thờ phượng, cúng lễ, nhưng vẫn cấm các hoạt động tôn giáo bị tùy tiện quy kết là đi ngược lại với lợi ích quốc gia, trật tự công cộng hay khối đại đoàn kết dân tộc, trong đó có nhiều hoạt động tôn giáo thông thường. Vẫn theo phúc trình, các nhóm tôn giáo không được công nhận, trong đó có các chi phái của đạo Cao Đài, Hòa Hảo, Công giáo, Tin lành và Phật giáo bị sách nhiễu, đe dọa và có khi bị đàn áp bằng vũ lực. Tín đồ bị buộc bỏ đạo, bị giam giữ, tra tấn và bỏ tù. Tháng 5 năm 2019, Quỹ hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế công bố phúc trình xếp Việt Nam là quốc gia cần quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo. Ở phần đề cập đến các đối tác chủ chốt của Việt Nam, báo cáo của Human Rights Watch nói Trung Quốc vẫn là cường quốc có ảnh hưởng lớn nhất tới Việt Nam và nhắc tới tranh chấp Biển Đông đang làm phức tạp thêm quan hệ song phương giữa hai chính quyền tương đồng về chính sách áp bức nhân quyền. Trong năm 2019, Human Rights Watch báo cáo EU nêu quan ngại về việc Việt Nam kết án và bỏ tù một số nhà hoạt động nhân quyền và một số thành viên Nghị viện châu Âu đã yêu cầu EU gây sức ép để Việt Nam cải thiện hồ sơ nhân quyền. Về đối tác Mỹ, Human Rights Watch nhận xét quan hệ Việt-Mỹ tiếp tục mở rộng với các chuyến hạm Mỹ cập bến Việt Nam cùng các chuyến thăm cao cấp của các giới chức quân sự và việc Tổng thống Donald Trump chọn Việt Nam làm nơi diễn ra cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều. Nhưng phúc trình của Human Rights Watch không nêu ra động thái nào từ chính quyền Trump trong việc thúc đẩy nhân quyền Việt Nam trong năm qua. Với đối tác Australia, Human Rights Watch báo cáo rằng Thủ tướng Scott Morrison trong chuyến thăm Hà Nội tháng 8 năm 2019 đã không công khai nêu các quan ngại về nhân quyền. Mối quan tâm của Australia về các vi phạm nhân quyền của Việt Nam, Human Rights Watch nói chỉ dồn vào cuộc đối thoại nhân quyền thường niên mà chẳng thu được bất kỳ một tín hiệu khả quan nào từ phía Hà Nội. Phúc trình của Human Rights Watch cho hay, Nhật, nhà tài trợ song phương quan trọng nhất của Việt Nam vẫn giữ im lặng trước hồ sơ đàn áp nhân quyền lâu nay của Hà Nội, theo ghi nhận của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Quốc tế. Vấn đề nhân quyền không hề được trao đổi nhân hai chuyến công du cấp cao trong năm 2019 khi Bộ trưởng Quốc phòng Takeshi Wada tới thăm Việt Nam hồi tháng 5 và khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được Thủ tướng Shinzo Abe đón tiếp ở Tokyo hồi tháng 7.